Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 14 tháng 11 năm 2015. Và hôm nay là ngày đầu tiên mình có mặt tại chánh điện mới này. Không biết là có vị thọ bát được mấy lần ở tại chánh điện này vậy?
Hai lần.
Hai lần rồi. Dạ. Thưa các vị, là dường như là phải mất gần 10 năm mình mới có cơ hội có được cái chánh điện như thế này. Đó là gần nhất. Đối với các vị dường như mấy chục năm rồi, phải không? Có những việc rất bình thường, nhưng mà thưa các vị, có khi nó đòi hỏi nhân duyên hàng chục năm, vài chục năm mới thành tựu, chứ không phải một sớm một chiều nghe. Cái cơ sở vật chất như một cái chùa thôi thì chúng ta thấy là nó hình thành rất là chậm. Đành rằng là nơi đất nước này, thưa các vị, vận động Phật tử đóng góp để cúng dường xây cái chùa thì nó không phải khó khăn chi. Có nhiều nơi, thưa các vị, họ làm cái ào mới có được cái chùa. Thế nhưng mà có những nơi thì cái nhân duyên nó đến rất là chậm. Và thông thường cái từ nhà quê người ta dùng đó là chậm nhưng mà chắc. Chậm nhưng mà chắc. Điều này nó cũng ứng với cái chuyện tu học của chúng ta. Thưa các vị, cái sự tu học của chúng ta đành rằng nó có thể chậm nhưng mà rất chắc nha. Đừng có ham nôn nóng chạy vội chạy vàng. Và các vị chỉ cần nhìn những cái trò chơi nhân thế, các vị biết điều này. Không có cái anh ứng cử viên điền kinh nào chạy marathon mà mới vừa bước vô sàn đấu ảnh coi rồi ảnh chạy nước đại ha, phải không? Anh chạy rất ư là thông thả, vừa chạy vừa dưỡng sức. Thế rồi tới cái lúc cuối cùng bứt phá họ mới chạy nhanh, tức là dưỡng lực để đợi đến giây phút cuối. Và từ cái điều này cho chúng ta một cái nhìn về công phu tu học của chúng ta, nó là như vậy đó. Kỳ thực rằng là nếu công trình tu mà các vị nôn nóng vội vàng cập rập thì không có thành công. Và cái công trình tu càng muốn thành công thì cái sự bền chí lâu dài, nhất là duy trì cái năng lực tu giống như mặt trời, nó đâu phải đốt liền nhưng mà nó rất là từ tốn phóng ánh nắng xuống. Thế cho nên nó có thể sưởi ấm vạn vật, nó có thể làm cho cây cối nở hoa, nó có thể làm cho hành tinh này chúng ta sống còn được. Thì cái sự tu tập năng lực tinh tấn nó phải như vậy, tức là sự quân ướp của cái công phu tu. Nó không phải là cái chuyện các vị phải đốt liền với khách cho nó cháy. Mà thông thường thì lửa rơm thì cháy rất là mau tàn. Mà lửa than, ví dụ như than đá thì các vị biết rằng quạt nó lên rất là khó nghe. Thế rồi tới nó nóng lên, nó cháy lên thì cái gì phát sinh? Nó đốt cháy cả đồng, cả thiếc. Do vậy cho nên xin các vị lưu ý rằng công trình tu học đó là một công trình rất là bền bỉ. Đòi hỏi chúng ta là mỗi ngày một chút, mỗi ngày một chút. Và cái điều quan trọng đầu tiên đó là mình đừng có buông lơi, đừng có đi ba bước rồi nằm bên vệ đường nằm ngủ. Cái điều này thì sẽ không bao giờ tới nơi cả. Yêu cầu là không chạy mà cũng không nằm ngủ, tức là chúng ta làm cái chi? Từng bước một thung thắng đi thì chắc chắn rằng tới nơi thôi. Đây là cái điều đầu tiên các vị nên lưu ý. Và công phu niệm Phật, công phu tọa thiền hay là công phu tu học nó đều giống nhau. Ví dụ như mình cấm đầu cấm cổ, mình học ngày học đêm, không quan tâm gì đến sức khỏe mình thì chắc chắn rằng học chưa thi mà đã chết trước. Thế rồi mình tu, mình nghĩ rằng là thôi thức ngày thức đêm, kể cả ban đêm cũng niệm Phật không có ngủ. Và thông thường có khi những cái khóa Phật thất người ta tổ chức đó là một đêm không ngủ hoặc ba đêm không ngủ đó, thì chuyện gì phát sinh? Tây phương đâu không thấy mà thấy bệnh nó tới nơi, đổ bệnh tới nơi. Và gần nhất thưa các vị, mình đã chứng kiến những cái kỳ Phật thất của các Phật tử tổ chức tu. Và nhất là vào những ngày cuối năm lễ vía Đức A Di Đà đó, người ta tổ chức tu 15 ngày hoặc là một tuần lễ. Thế rồi họ khích lệ nhau là sẽ có một đêm không ngủ. Rồi mình rình thử coi là một đêm không ngủ các bà cụ tu ra làm sao. Thấy mấy cụ ta ngồi tựa vách như thế này, ngẩng đầu ngang vậy. Niệm Phật thì còn râm ran, tại vì cái máy nó niệm chứ có ai niệm đâu. Thế nhưng mà các cụ thì ngồi ngẹo ngang ngủ hết. Thế thì mang tiếng một đêm không ngủ, nhưng mà kỳ thực rằng là mình hành nhau. Cơ thể mình, thưa các vị, nó có một quy luật rất là tự nhiên ha. Đó là cái nhu cầu ăn vừa phải, nghỉ ngơi vừa phải. Mà cho phép nó nghỉ ngơi, đó là giấc ngủ rất là cần. Mà nếu các vị không am tường điều này, các vị tưởng rằng là tu để cho ma thành Phật, thưa các vị, Phật đâu thì không thấy, nhưng mà đã thành cái xác khô mất tiêu rồi. Do vậy cho nên điều thứ nhất xin khuyên nhau là công trình tu là một công trình tiệm tiến. Mình phải điều hòa được cái sinh hoạt là tu, sinh hoạt đời sống bình thường, cũng như không quá ép sát, không quá nôn nóng, không quá vội vàng, không quá cập rập. Pháp môn nào cũng thế cả. Niệm Phật cũng thế, tụng chú cũng thế, tọa thiền cũng thế. Và nếu mình quên cái nguyên tắc này, thưa các vị, chắc chắn một điều đó là càng tu càng chuốc tật bệnh cho thân và chuốc cái chi cho tâm. Sự nóng nảy, bức xúc, bực bội, khó chịu của tâm nha. Tâm mình đó vốn là một dòng nước đang chảy, xưa giờ nó đã chảy như thế quen rồi. Rồi mình nghe bảo rằng là vọng niệm dẫn mình vào sinh tử, cho nên mình quyết lòng là cầm cái đao sẵn trong tay, là có cái tên vọng niệm nở lên là chém bay đầu tên ấy. Vọng niệm thì nó chưa bay đầu, mà đầu mình bay trước. Tại vì cái dòng chảy tư duy của các vị nó đang cuồn cuộn, mà các vị trấn ngự nó, các vị đoạn trừ nó, các vị đè bẹp nó, thì cái sự công phá ngược lại nó rất là mạnh. Nó làm cho các vị đau đầu, tức ngực và cao huyết áp. Chuyện nó phải như vậy. Do vậy cho nên thiền tập nó càng quan trọng hơn nữa. Mà cái tiêu chuẩn chúng ta cần nên nhớ là nếu đi vô con đường thiền tập thì cái định chuẩn đầu tiên đó là cái sự tu hành của chúng ta rất là thông dong. Tu thế nào mà tu như chơi, mà chơi cũng là tu nữa thì thành công. Thế nào tu như chơi? Cái sự thư thả của các vị đó là nhu cầu rất là cần nha. Tức là buông thư, buông lỏng, nó rất là cần. Nếu mình không có ứng dụng nguyên tắc này, mình nôn nóng, mình cập rập, mình đè bẹp vọng thức, đoạn trừ những ý niệm đang sinh, đang diệt, thì thưa các vị, nó tạo phản ứng cho thân ngay. Thế rồi cái gần nhất mà ai cũng có thể nghiệm ra, đó là khi cái buồn của các vị, cái giận của các vị, bất an của các vị, nó đang cuồn cuộn chảy trong tâm thức các vị, mà các vị căm ghét nó, các vị đoạn trừ nó, thì cái chuyện tất nhiên xảy ra là cái buồn kia, cái giận kia, căm tức kia, nó càng phá phách dữ dội. Tức là nó càng ra sức công kích lại các vị. Cái nguyên tắc nó gọi là phản ứng ngược đó. Không những nó không chịu đi, mà nó còn mạnh hơn, nó tàn phá mình nhiều hơn. Ví dụ như ai cũng đã đi ngang qua cái thuở bé thơ. Ví dụ như các ông thì thương một cô nào đó, mình về mình bực mình, tại sao mà quên ăn, quên ngủ, tại sao sáng nhớ, trưa nhớ, chiều nhớ, giận quá. Hứa với lòng rằng không được nói tên con người đó, không được nhớ tới người đó. Nhưng mà càng nghiến răng đừng nhớ thì nó lại nhớ nhiều hơn. Ví dụ này chính xác đó nghe. Thế rồi mình kể cho các vị nghe câu chuyện vui, thì các vị thấy cái phản ứng ngược nó tự nhiên thôi. Có anh chàng kia từ vùng núi xa anh về anh thăm bằng hữu mình ở dưới phố. Anh bạn anh nói rủi thai, lâu quá chúng ta mới gặp mặt. Thế nhưng mà mình sửa soạn đi thăm một người bạn, bây giờ thôi anh ở nhà chơi rồi mình đi thăm bạn bè xong, giải quyết vài ba công việc rồi mình về gặp lại anh. Anh nói ồ, mình lâu lắm mới có dịp đi thăm anh, thế giờ anh bỏ mình ở nhà thì nó buồn quá, thôi anh cho mình đi theo đi, có sao đâu. Bạn anh như bạn tôi mà. Nó thế nhưng mà anh mặc bộ áo quần của dân miền núi thế này nó rất ư là bất tiện. Thôi được, tôi sẽ đưa anh một bộ quần áo rất là mới của tôi cho anh mặc. Và thưa các vị, đây là bộ áo quần rất là sang trọng để dành những khi anh đình đám lễ hội anh mang vô. Và đưa cho người bạn mặc bộ đồ rất vô. Anh đứng anh chắc lưỡi anh nói, trông hắn như một tên hoàng đế, còn mình giống như tên tùy tùng đi theo thôi. Chứ chi biết vậy thì mình mặc cái bộ đồ mới rồi đưa anh bộ đồ cũ mình, nhưng mà lỡ rồi. Cũng muốn làm tốt với bạn, nhưng mà cái phần quan trọng đó là cảm thấy ganh tị, tiếc vô cùng. Thế rồi dẫn người bạn mình tới thăm bằng hữu, giới thiệu, đây là bạn tôi. Ở trên cái giống khỉ ho cò gáy vừa xuống thăm tôi thấy anh ở nhà mình buồn cho nên dẫn anh đi theo tới thăm anh. Nhưng mà bộ đồ đó của tôi ạ. Các vị, cái chuyện tức cười nhưng mà có thiệt. Tại vì trong lòng của anh á, từ cái đoạn đường từ lúc đi cho tới nhà bạn hữu, hai bên đường người ta nhìn thì dường như ta nhìn cái anh bạn ở trên núi xuống kia chứ không phải nhìn ảnh. Tại ảnh mặc vô rồi ảnh sang những hoàng, đẹp lắm. Trong lòng ảnh có nhiều cái bực bội rồi. Thế rồi bất thần nó phát tiết ra thôi, kèm đâu được. Trong bụng nó suy nghĩ điều đó. Thế rồi ảnh dặn lòng rằng không có cái gì mà bất lịch sự qua cái chuyện này. Cho nên phải rối rít xin lỗi phần hữu mình đó. Anh vui lòng, anh tha cho tôi bất thần tôi nói thôi chứ tôi không có ý chi. Tôi hứa với anh rằng là tôi sẽ không lặp lại cái điều tệ hại này. Thế rồi dẫn nhau đi tới nhà một người bạn khác, cũng giới thiệu như thế. Giới thiệu rất là đàng hoàng, đây là người bạn nối khố của tôi, chúng tôi chơi chung với nhau hồi bé và rất là thân tình. Hôm nay anh đến thăm tôi và tôi không thể để nhà cho nên tôi dẫn anh tới đây thăm anh. Có điều bộ đồ đó của ảnh à, không phải của tôi. Tôi có bị hình dung rằng là nếu trong lòng mà không có ý tưởng rằng áo quần mới này của tôi thì anh nói chỉ có câu nói thấy rất là dư. Đồ của ảnh hay đồ của ai gì đâu có quan trọng. Còn đằng này tại vì trong tâm thức ta nó có sẵn cái ý niệm là áo quần này của tôi. Tại vì nói rằng là bộ đồ này rất đẹp, ảnh mặc như ông hoàng đó là của tôi, thì anh phải nói ngược lại, chống chế là áo quần đó của ảnh không phải của tôi. Và thưa các vị, cái chuyện giả lỡ ra anh bạn kia anh rất là phiền muộn. Ai cũng thông minh đủ biết rằng là khi nói như thế là đã có cái hàm ý dính dáng với cái bộ áo quần kia rồi. Cho nên anh kia nó thôi được, bây giờ anh đi mình thì tôi không đi với anh nữa, tôi về thôi. Anh làm tôi rổ mặt hai lần rồi. Anh kia năn nỉ thôi, không sao đâu, đây là lần thứ hai, cũng là lần cuối. Tôi không bao giờ lặp lại cái sự vụng về này. Anh hãy theo tôi, chúng ta còn đi ghé vào nhà một người bạn nữa rồi chúng ta về. Và năn nỉ hết hơi, nghĩ tôi sao được, tôi sẽ tha cho anh lần thứ ba. Thế rồi tới nhà người bạn kia, cũng giới thiệu, đây là người bạn rất là thân của tôi. Tôi chơi thân với nhau từ bé và chúng tôi thương nhau như anh em. Và điều cuối cùng đó là tôi không dám nói gì về bộ não nữa. Tôi hứa rằng là tôi không nói bộ não của anh mặc nữa. Thưa các vị, cái câu chuyện cười này nó cho chúng ta một cái điều rất là tự nhiên, đó là khi tâm thức của các vị dính dáng với bất cứ điều gì thì cái điều đầu tiên xảy ra là cái phản ứng ngược nghe. Tâm lý chúng ta nó là như vậy. Mình muốn đoạn trừ cái chi thì cái điều muốn đoạn trừ chưa đoạn trừ được mà nó đã phản ứng ngược lại. Do vậy cho nên mình trở lại cái vấn đề mình thưa các vị là cái công phu tu tập á. Các vị nên nhớ rằng là không có đè nén, không có loại trừ, không trấn ngự. ta càng muốn ghét bỏ cái chi thì cái điều đó nó không thể đoạn trừ được, mà nó lại sống hùng, sống mạnh hơn trong trái tim ta. Đây là cái điều rất tự nhiên, cho nên hãy nhớ điều này khi đi vào công phu hành trì. Thế rồi điều thứ hai, chẳng lẽ mình kiếm chuyện nói vẫn vơ hoài. Điều thứ hai thôi, chép một câu kinh Pháp Cú tặng cho các vị học kinh Pháp Cú cho vui. Thưa đại chúng, đây là câu kinh Pháp Cú 328. 328. Nếu được bạn hiền trí, đáng sống chung hạnh lành. Nhiếp phục mọi hiểm nguy, hoan hỷ sống chánh niệm. Đây là câu 328. Một câu nữa, 329. Nếu không gặp bạn hiền trí, đáng sống chung hạnh lành. Như vua bỏ nước bãi, hãy sống riêng cô độc. Hãy sống riêng cô độc. Như voi sống rừng voi, đây là hai câu kinh Pháp Cú rất là gần gũi với đời sống chúng ta. Mình đọc cho các vị ở xa nghe rồi các vị thuộc lòng luôn, khỏi chép. Nếu được bạn hiền trí, đáng sống chung hạnh lành, nhiếp phục mọi hiểm nguy, hoan hỷ sống chánh niệm. Câu thứ hai, tức là 329. Không gặp bạn hiền trí, đáng sống chung hạnh lành, như vua bỏ nước bãi, hãy sống riêng cô độc, như voi sống rừng voi. Câu đầu thì thưa các vị rất là dễ hiểu. Tức là nếu trong đời này chúng ta có được những người bạn lành để có thể thân cận, yểm trợ nhau trên con đường tu học, thế thì thưa các vị, ta sẽ vượt ngang qua những khó khăn, những hiểm nguy, và nuôi dưỡng đời sống tu tập ta rất là dễ nghe. Câu thứ hai, ta không gặp những người bạn lành như vậy để sống chung với họ, để nuôi dưỡng được thiện nghiệp trong ta, thì thưa các vị, hãy rất là thông minh, giống như là một vị hoàng đế bỏ cái đất nước vô cùng là hiểm nguy và giả từ nó ra đi, như con voi sống cô độc giữa rừng già hay là trong một cái đàn voi như vậy. Điều thứ nhất, thưa các vị, con người chúng ta là một sinh vật rất là cần người chung quanh, chứ không thể sống cô độc được. Và mọi công trình giữa trần đời này, thưa các vị, chưa hề có một người nào một mình họ hiên ngang làm thành tựu được sự nghiệp. Nó đều có cái tác nhân, tác duyên ba bên bốn phía giúp để thành tựu. Điều thứ hai là văn hóa Đông Phương, thưa các vị, là một loại văn hóa quần cư, tức là ở chung rất đông, chứ không phải là văn hóa cô độc. Các vị hình dung là cái ngôn ngữ tam đại đồng đường nó chỉ có mặt trong thế giới của văn hóa Đông Phương, chứ còn Tây Phương không có nghe. Tây Phương, thưa các vị, vào 18 tuổi là nó đẩy ra khỏi nhà, sống đời sống đơn lẻ, cô độc rồi. Nhưng mà văn hóa Đông Phương chúng ta thì có khi mình rất là cần những người trẻ trong lúc tuổi già. Và thưa đại chúng, gần gũi nhất là trong thế giới người tu của chúng ta, ví dụ như các ông, các thầy có mặt nơi đất nước này, già mà không có đệ tử, không có những người pháp hữu chăm chút, thưa các vị, có khi rất là tội nghiệp. Hình dung rằng là có những vị hòa thượng lớn và không có người chăm chút, cho nên đưa vô trong nội sinh hoa mát rồi họ chăm sóc, thưa các vị, rất là tội nghiệp. Và từ cái điều này nó liên hệ đến một điều thứ hai vô cùng quan trọng, là mình phải khéo tu tập để cho cái tuổi già của mình, điều thứ nhất là nó có đủ cái lực dụng, đủ thiện nghiệp để mình cảm thấy cái nhu cầu sống không cần thiết nữa, thì thôi nín hơi chết cho rồi cho khỏe. Bằng không thì chuyện phát sinh đó là các vị muốn sống không sống được, muốn chết cũng không chết cho. Người ta đưa vô trong nursing home á, ta lật qua lật về như một khúc cây, không còn ra cái thể thống chi cả. Bình thường thì oai phuông lẫm liệt, nhưng mà tới lúc bệnh rồi, thưa các vị, nó lột trần ra như đòn bánh, nó lật qua lật về, không có còn nghĩa lý chi hết. Thế thì thưa các vị, hai điều nên nhận diện. Điều thứ nhất, nó là với văn hóa Đông Phương của chúng ta, cái nhu cầu bạn bè pháp hữu rất là cần. Điều thứ hai, cái văn hóa của Đông Phương á, thưa các vị, càng già người ta càng rất là sợ cô đơn, rất là cần người gần gũi. Do vậy cho nên nếu tuổi già mà không có cái lực dụng tu thì thưa các vị rất là tội nghiệp. Đưa vô trong nội sinh home sống một mình cô đơn. Có khi nhiều trường hợp của các thầy lớn, thưa các vị, nằm trong đó chết còng queo tới sáng lại không buồn có ai thăm viếng, rồi tới chiều người ta mới phát giác ra là nằm còng queo ở dưới sàn đã chết. Các thầy chứ không phải các Phật tử đâu nghe. Các Phật tử thì vô trong đó là chuyện bình thường rồi. Do vậy cho nên xin lưu ý rằng là con đường tu rất là cần những người bạn bè pháp hữu. Không lường được ngày mai ta sẽ ra sao đâu. Và đời sống nơi đất Mỹ này thì cái chuyện này còn phải nhìn lại rất là tỏ tường ạ. Các vị hình dung rằng là đôi khi mình có 5-3 đứa con chứ không phải ít. Thế nhưng mà tới cái lúc tuổi già thì dường như con mình không bận tâm mình nhiều lắm đâu. Mỗi đứa đi làm một nơi rất xa. Mà mình bệnh thì kêu nó ầu ơ với dầu chứ nó không có phải là chạy liền tới nơi đâu nghe. Và nếu dùng một cái từ phũ phàng hơn, đó là có khi con chó nhà nó bệnh thì nó ôm đi bác sĩ liền, nhưng mà mình bệnh kêu nó thì nó không buồn chạy tới đâu. Nó vinh vào cái cớ là nay mắt đi làm, nay mắt chở con đi tập bơi, tập đàn, tập hát. Nó chăm sóc con nó và chăm sóc con chó nó còn quan trọng hơn cả bố mẹ. Và cái điều này dường như là nó có chứ không phải mình vu khống đâu nghe. Nên các vị lưu ý rằng là trong cộng đồng người Phật tử chúng ta, may mắn là chúng ta có một mái chùa, có một tập thể Phật tử để gắn bó lại với nhau để tu. Có khi cái tình nó đẹp hơn là tình của đời sống gia đình. Bạn bè pháp hữu trong già lam tự viện, thưa các vị, có khi đẹp lắm á. Bạn của mình bệnh hoạn, mình chạy tới mình thăm, mình cầu siêu, cầu an. Còn con mình gọi nó thì thưa các vị, đừng hòng nó chạy tới cầu siêu, cầu an như mất công. Cách đây ít lâu, thưa các vị, mình có đi một cái đám của một bà Phật tử. Mình tới là vì cái tình của bà đã từng có mặt trong những ngày mình dài ở bên Sangha, bà đã tới. Cho tới gần đây bà mất rồi thì mình biết vậy, cho nên mình dẫn một nhóm Phật tử tới tụng kinh. Và thưa các vị, mình nghĩ rằng cái thời tụng kinh nó không có chút phước nào hết. Tại vì mình vừa tụng mà nổi sân. Các vị tưởng thầy tu là không nổi sân nha, nổi sân chứ. Tại vì thưa các vị, mình thấy sao cả gia đình của người ta cộng với một số bằng hữu, họ đến là dự đám, họ nói chuyện quyên thiên, gọi điện thoại cùng trời cuối đất, họ la lối sùm. Và một nhóm Phật tử cùng với mình chứ có phải một mình đâu. Họ làm như là mình chạy tới mình tụng để mình kiếm được vài đồng bạc bỏ túi hay sao á. Thế rồi mình tụng kinh xong là mình kêu lại mình rầy một trận. Mình nói là dường như là cái lịch sử tối thiểu gì nhưng các vị cũng không giữ nữa. Các vị đến để chia sẻ nỗi buồn với gia đình người ta, chứ đâu phải là nơi đây là cái nơi họp bạn. Nơi đây đâu phải là cái nơi các vị gọi điện thoại. Nơi đây đâu phải là cái nơi các vị ồn ào lý sự để khoe mẽ rằng là ta là ông to bà lớn chi. Ngồi trầm tư tĩnh lặng để chia sẻ nỗi buồn với gia đình chứ. Còn cái đám ma của người ta chứ có phải đám cưới đâu mà cần mình phải ồn ào. Thì các vị hình dung rằng là dường như là cái văn hóa của chúng ta rất là cần bằng hữu bạn bè. Nhưng mà nếu chúng ta không có kết hợp được những bằng hữu có ít nhiều ý thức về vấn đề tu hành thì thưa các vị rất là tội nghiệp cho ta nghe. Rồi xây dựng một tập thể tu, một nhóm Phật tử có công phu hành trì, cái điều này rất là cần. Bằng không thì thưa các vị, dường như là chúng ta quên mất rằng là chúng ta là người cô đơn, rất rất cô đơn trên cuộc đời này. Chúng ta quên mất rằng là ngày một, ngày hai cái chuyện phải tới đó là mình đối diện với cái chết, ra đi trong cõi mịt mờ. Rồi chúng ta cũng quên bẵng luôn rằng là trong lúc còn sống thở vào thở ra đây, cái điều rất là cần đó là cái sự gắn bó, yêu thương, quan tâm, giúp đỡ, yểm trợ nhau trong cái cộng đồng Phật tử. Mình trở lại cái chuyện mình muốn thưa, thưa các vị, ngay nơi đất nước này, cái tình của con cái đối với ta có khi nó rất là lạnh, nó không bằng cái tình của những người bạn bè pháp hữu nghe. Cái điều này mình không có nói thêm làm chi đâu. Các vị nhìn những cái môi trường sống và những người đã ra đi bằng hữu ta thì các vị biết điều này nghe. Con của mình có khi mình chết mất từ một tuần lễ mà nó còn bận lý do nọ, lý do kia, nó chưa có về để nó tiễn mình đi vô lò thiêu đâu. Người chung quanh ta nhờ được là những bạn hữu tu thôi nghe. Cho nên xin lưu ý nhau rằng là nhu cầu đời sống ta rất cần bằng hữu bạn bè. Nhưng mà nếu phải có một nhóm bạn bè trong cái tình trạng giống như là mình đã từng đưa ma chay của một bà cụ thì các vị nghĩ rằng là không cần thiết. Và cái sự cần thiết vô cùng lớn đó là những bạn bè pháp hữu cùng tu, cùng cảm thông nhau, nuôi dưỡng nhau, xây dựng cái cộng đồng tu cho đẹp đẽ thì chúng ta sẽ thừa hưởng được cái phước lành từ cái công trình tu tập của chúng ta hổ vào cộng đồng tu. Đây là ý thứ nhất xin gợi ý để cho các vị ý thức rằng là con người là một sinh vật rất là cần bạn bè bằng hữu chung quanh, không thể sống cô độc được. Dù ông thầy tu cũng thế, huống nữa là cư sĩ bên ngoài. Có khi tình thân của bạn bè đẹp còn hơn tình thân của những người ruột thịt với ta nghe. Đây là nét đầu tiên xin nhớ. Nét thứ hai, mình muốn thưa với nhau một điều đó là những người bạn. Điều thứ nhất, ta rất cần bạn. Thế nhưng điều thứ hai vô cùng quan trọng là phải là bạn lành nghe. Và đặt vấn đề này ra thì thưa các vị, ta chỉ chọn những người bạn lành ta chơi, rồi bạn không lành bỏ cho ai? Bỏ cho ai? Có hai điều đặt ra nơi vấn đề này thưa các vị. Điều thứ nhất là ta chọn bạn lành, thứ hai là ta là người bạn lành nghe. Các vị chọn bạn lành khó hay dễ vậy? Khó chứ. Tại vì mình thích người ta, mình thấy người ta mình vô cùng ngưỡng mộ, nhưng người ta không thích chơi với mình thì chịu thua thôi. Cho nên chọn người bạn lành khó hơn là ta làm bạn lành cho người nghe. Hai điều này, cái điều dễ nhất ta nên làm trước. Và khi ta làm cái điều dễ nhất được thì sẽ tự nhiên làm được điều thứ hai. Cho nên thưa các vị, ý đầu tiên là thay vì chọn bạn lành, ta hãy làm người bạn lành. Kỳ thực là mình tu chưa cần có trí tuệ chi nhiều, mình chỉ cần có một cái chút tư duy, chọn con đường nào dễ nhất làm thì được gọi là có chút trí tuệ. Và con đường dễ nhất là con đường tự làm cho mình dễ hơn chứ. Muốn người ta trở thành người tốt khó hay dễ vậy? Khó thế. Nhưng muốn mình là người tốt dễ hay khó? Dám nói khó lắm à. Thưa các vị, muốn người ta làm người tốt rất khó, nhưng mà muốn mình làm người tốt thì nó dễ hơn. Tại vì tôi có chủ quyền nhất định với tôi, phải không? Tôi có chủ quyền nhất định với đời sống của tôi, với nghĩ suy của tôi, với nói năng của tôi. Cho nên cái ý đầu tiên xin thưa nhau rằng là các vị không cần nhìn quanh để kiếm bạn lành. Các vị hãy làm cho mình trở thành bạn lành của mọi người thì vô cùng đơn giản. Đơn giản hay khó vậy? Vô cùng đơn giản. Tại vì mình đòi hỏi người ta chịu nọ chuyện kia thì khó, nhưng mình đòi hỏi mình thì bao giờ cũng dễ cả. Cái điều này thưa các vị không ai có thể phủ nhận được. Có phải vậy không? Các vị muốn cho ông chồng các vị dễ thương thì khó, nhưng các vị muốn làm cho mình dễ thương đối với chồng dễ hay khó?
Ai cũng lắc đầu vậy. Và thưa các vị, cái chuyện lạ là ta làm một cái nguyên tắc rất là ngược nghe. Ta muốn người kia dễ thương mà mình thì không chịu dễ thương ra. Và trời đất này nó có quy luật rất đặc biệt là khi ta dễ thương thì người kia dễ thương nghe. Khi ta trở thành người bản lành của thiên hạ thì người thiên hạ sẽ chơi với ta và sẽ trở thành bản lành. Nguyên tắc là vậy. Mà mình không làm theo cái nguyên tắc rất ư là cận nhân tình như thế này, mình lại đòi hỏi cái điều rất ngược là tôi thì dữ dằn kể tôi ạ, nhưng anh phải hiền cho tôi. Tôi càm ràm chuyện của tôi ạ, ông phải ngồi đó im không được nói tiếng nào. Cái chuyện này dường như là hơi phi lý, phải không? Cho nên xin thưa với nhau một điều rằng là cái chuyện đòi hỏi chính mình đổi thay, chuyện này rất là cần. Muốn người đổi thay rất là khó, và thưa các vị, nó đòi hỏi nhiều công phu hơn là muốn ta đổi thay. Có khi mình phải đợi tới 10 năm người kia mới đổi thay. Thế nhưng mà mình đổi thay mình thì ngay bây giờ tróc tay đổi thay được. Có phải khó khăn chi đâu. Cái chuyện tức cười nhưng mà nó chính xác là bà kia bà tới bà kiện với ông thầy. Bà nói thầy, thầy hình dung rằng là con có chồng năm nay 40 năm rồi mà con luôn chịu đựng ổng. Nó tội nghiệp vậy. Sống là sống gia đình mà chịu đựng 40 năm thế thì mòn mỏi còn chi. Nó thế rồi sao? Nó thưa thầy, hôm nay con hết chịu đựng rồi. Hỏi sao hay vậy? Nó tại vì 40 năm con phải cái tội nghiệp đó là đêm nào con cũng nghe ổng nghiến răng trèo trẹo hết. Ngủ không được. Nói thế rồi bữa nay làm sao không hết hay vậy? Thưa thầy, ổng rụng hết răng rồi chứ con. Con răng nó mà nghiến. Các vị hình dung rằng là mình phải chịu đựng như thế thì rất là cực, phải không? Từ cái câu chuyện ví dụ rất là vui đó là trở lại câu chuyện. Thưa các vị, trên đời này cái nhu cầu bạn là nhu cầu rất tất nhiên nha. Chưa có một con người nào giữa trần đời này sống đơn độc như con voi lẻ bầy. Có thể vô trong rừng sâu ở một mình, thưa các vị. Cái đời sống chúng ta là một đời sống nó liên hệ chiều ngang rất là rộng. Rồi nó liên hệ luôn chiều dọc nữa nghe. Chiều ngang là sao? Các vị hình dung rằng là này cửa, này nhà, này ngựa, này xe là các vị luôn liên hệ với mặt bằng xã hội rất là rộng. Các vị nghĩ rằng mình có tiền, mình bỏ ra, mình mua chiếc xe, mình đi yên ổn sao? Trên xe mình nghe cô từ chơi, cô nói chuyện nè. Cô nói một hôm xe cô xẹp bánh thôi, cô đưa tới cô không biết làm sao để bơm bánh xe. Mai thai con Mỹ gần bên, cô nói nhờ nó bơm giùm, nó vô cùng hoan hỷ. Cái anh chàng không phải bằng hữu bạn bè chi, chỉ cần ảnh là con người như ta thôi là ta liên hệ rồi đó nghe. Có phải vậy không? Ta đi ra ngoài đường, thưa các vị, không cần biết kẻ lạ người quen, nhưng hắn là một con người như ta thì ta có quyền nhờ được việc. Thế thì đời sống liên hệ chiều ngang là như vậy. Đừng nghĩ rằng là lúc bấy giờ mình gọi con mình, gọi bạn mình không. Người dân nước lạ mình vẫn phải liên hệ à. Thế thì liên hệ chiều ngang là một nhu cầu tất nhiên của những sinh vật có mặt trên trần gian này, đó là con người. Liên hệ chiều dọc là sao? Thưa các vị, mình tưởng rằng thế hệ ông bà mình mất rồi, mình không có liên hệ gì sao? Không. Thưa các vị, bao nhiêu cái hạt giống, bao nhiêu tính tốt, thậm chí là cái chất liệu di truyền có trong tự thân các vị đều từ bố mẹ các vị trải qua các vị mà. Người thân của ta, bố mẹ của ta, ông bà cụ kỵ của ta đã từng tu tập, đã từng giữ giới, cho nên họ có được một cái hệ thống di truyền rất là hoàn thiện. Cho nên sinh ra đời đó là một con người hoàn thiện như thế này. Bằng không thì sao? Nếu cái gen di truyền của các vị không hoàn thiện, thừa hưởng từ các bậc bố mẹ, thì các vị vừa lọt lòng mẹ, các vị có mặt thì các vị đâu đứng được. Thiếu gì chứ tình trạng bại liệt, thiếu gì tình trạng sinh ra giữa trần đời không nói năng được. Thế thì chiều dọc ta thừa hưởng được cái gen di truyền của bố mẹ. Về hình thể vật lý thì các vị đã thọ nhận cái điều đó tự nhiên rồi. Rồi về phần tâm thức, thưa các vị, tính khí của ta, nhân cách của ta, niềm vui nỗi buồn của ta ít nhiều ta đều thọ nhận từ quá khứ. Thế thì cái chiều dọc quá khứ trải qua ta, ta làm gì nữa? Trải qua thế hệ con em ta nghe. Không có một đứa bé nào nó không học đòi cái tính cách của người nam từ nơi bố, không có một cô gái bé thơ nào không học cái tính cách làm con gái qua người mẹ cả. Đây là bài học mà mọi con người trên trần gian này đều phải học. Thế thì là một con người không chối cãi được rằng anh liên hệ chiều rộng rất xa với tất cả con người có mặt trên hành tinh. Anh liên hệ chiều dọc với tổ tiên cha mẹ trong quá khứ, từ hình hài cho tới nhân cách của anh, nghĩ suy của anh, đạo đức của anh, tâm lành thiện của anh, thưa các vị, nó đều là một cái dòng chảy quá khứ nối dài qua ta đến thế hệ tương lai. Thế cho nên thưa các vị, đơn giản nhất một điều là khi các vị quan niệm rằng trên đời này mọi người ta gặp đều là những người bản lành, thế thì các vị sẽ làm được việc rằng là ta phải hứa với lòng rằng còn thở vào thở ra một hơi thở, ta phải làm bạn lành cho mọi người ta gặp trên cuộc đời. Chưa cần tu, là người bình thường thôi. Họ có một cái quan niệm về đời sống đủ đẹp. Họ có một cái ý định rằng sống không phải là chịu đựng nhau. Sống là để thưởng lãm đời sống, để hạnh phúc cho cuộc đời mình, để làm cho cuộc đời mình thăng hoa. Thế thì họ phải làm cái điều này thôi, thưa các vị. Họ phải làm người bản lành cho chồng họ, cho vợ họ, cho con họ, cho ông hàng xóm, cho bố mẹ, cho người thân họ. Bản lành nó không có hàm nghĩa rằng là ngang tuổi với nhau mới là bạn nhau nghe. Có khi ta là con của bố mẹ ta, nhưng mà ta cũng có thể đặt mình vào vị trí ta là pháp hữu của bố ta, mẹ ta. Ta là bố là mẹ của con ta, nhưng ta cũng đặt cái vị trí ta là pháp hữu của con ta. Và điều này, thưa các vị, nhìn vào cái lĩnh vực giáo dục học đường hay là lĩnh vực tâm lý giáo dục thì nó điều này nó có thật nhé. Các vị muốn dạy được em bé thì các vị phải làm chi? Phải làm chi? Tâm thức các vị phải như một em bé. Nó coi các vị là bằng hữu của nó. Ví dụ như ta là mẹ, là bố của nó, nhưng mà ta luôn là người trấn ngữ nó, luôn quyền quy gia trưởng. Thế thì đừng hòng có đứa con nào nó dám gần gũi các vị để nó giải bài những cái khó khăn của nó xảy ra ở học đường với bạn bè, hoặc những nỗi niềm thất vọng của nó cho các vị nghe. Nó cảm thấy giữa các vị và nó rất là xa cách thì đừng hòng các vị giáo dục được nó, đừng hòng có thể khuyên nó một lời. Do vậy cho nên là người bố hoặc là người mẹ, ngoài vai trò bố mẹ, có những lúc các vị là bạn của con các vị nữa, có phải vậy không? Thì mới có cơ may các vị giúp được cho con mình nó vượt ngang qua những giai đoạn khó khăn. Thế cho nên cái vai trò của pháp hữu, vai trò của bạn lành, nó không chỉ đóng khung trong một cái giới hạn là ta là con, ta không thể là bạn của bố ta. Không, chúng ta là bạn của nhau cả. Thậm chí các vị Bồ Tát có là bạn của ta không? Bất thối Bồ Tát vi bạn lữ, ai mà không thuộc câu nói đó. Bồ Tát bất thối tức là Bồ Tát đệ bát địa, đệ cửu địa, sắp làm Phật tới nơi rồi, nhưng mà đều là những người bạn của ta nghe. Hay dùng một cái từ gần để cho các vị cảm thấy mình không có đến đổi là mặc cảm, đó là Quan Âm Thế Chí Văn Thù Phổ Hiền là bạn hữu của chúng sinh trên đời này. Đừng có đặt ổng trên bệ cao rồi tưởng rằng ổng xa vời mình lắm, tôi không. Chính thực ổng là bạn hữu. Tại sao? Tại vì từng buổi tụng kinh thì các vị đã phát nguyện rằng bất thối Bồ Tát vi bạn lữ mà. Thế thì thưa các vị, từ cái tầng cao nhất của đời sống tâm linh cho tới mức độ cạn nhất trong cuộc sống giáo dục đời thường, cho tới ứng dụng được trong đời sống bình thường này, thì chúng ta nên có một cái quan niệm rằng là ta gặp một người dù đã hay quen đều là bạn hữu. Và muốn làm bạn lành với mọi người thì điều tiên quyết đầu tiên ta phải làm đó là ta hãy là bạn lành của mọi người trước. Thì tự nhiên mọi người giữa trần đời này đều là bạn lành của các vị. Đây là ý thứ nhất, hãy là bạn lành. Ý thứ hai, quà tặng của điều này, thưa đại chúng, là không có cái chi giữa trần đời này mà không có sự hồi báo nhất định nhé. Một món quà các vị cho ra từ cửa trước, mình đừng có mơ mộng rằng là người ta sẽ bưng quà lại trả lại mình từ cửa trước, thưa không, không cần như vậy. món quà tặng người từ cửa trước thì cửa sau nhà ta người ta sẽ bưng quà lại để vào nhà của các vị. Trên trần đời này, thưa các vị, chưa hề có cái chi mà ra đi mà không trở lại, chưa hề có cái chi gieo nhân lành mà không gặt được quả lành. Do vậy cho nên cái quả lành tất nhiên của những pháp hữu đến với ta là điều rất là tự nhiên thôi. Điều thứ nhất, trong tầng sâu tâm thức của các vị, tâm các vị mà lành thiện, tâm các vị vị tha, tâm các vị tràn đầy cái năng lượng tu tập, thì cái điều tất nhiên xảy ra đó là những người họ có cùng một tần số tâm thức các vị thì họ đến với các vị, họ thân với các vị, họ thích các vị. Chuyện đó tự nhiên thôi. Chưa hề có một người mê bạc bài nào mà không kết bạn với những người bạc bài cả. Chưa hề có một người nào đam mê âm nhạc mà kết bạn thân với những người không biết gì về âm nhạc, thưa không? Họ có một cái sức hút từ nội tâm của họ, tức là từ nhân cách của họ, nó hình thành một cái cung bậc giao thoa với nhau, cho nên hút với nhau thôi. Thế thì cái món quà tặng đầu tiên từ sâu xa nơi tâm thức các vị, khi các vị trở thành một người lành thiện thì bằng hữu của các vị tự nhiên sẽ lành thiện, và người không lành thiện tự nhiên họ sẽ không thể thân tình với các vị được, họ không thể bắt nhịp được với tâm thức các vị. Cho nên điều đầu tiên, thưa các vị, đừng sợ rằng ta dễ thương, ta lành thiện, ta ham tu, ta miệt mài với cái công trình lợi tha, hoặc là ta miệt mài với công trình tu tập mà không có bạn, thưa đừng sợ như vậy. Ngoài những người bạn, đó là người trần thế này, đến với các vị do vì cái sức hút tâm thức các vị lành thiện, còn có ai nữa? Thưa các vị, với một người tu thật sự thì khi tâm thức ta có được cái năng lực tu thì hộ pháp, thiện thần, chư thiên đều có mặt để yểm trợ cho cái công trình tu của chúng ta nghe. Và chuyện này nó không phải là chuyện gì xa vời cả. Năng lượng đủ lành thì cái sự lan tỏa năng lượng lành nó đi vào môi trường đời sống, đi vào không gian, và trong không gian vô hình này, thưa các vị, không thiếu chư thiên đang có mặt yểm trợ cho cái công trình tu của các vị. Thế thì cái tầng sâu thẳm nhất là khi tâm thức của các vị có được sự lành thiện thì cái món quà tặng đó là cái sự hồi báo từ ba bên bốn phía trở về với các vị. Điều này có khi chúng ta tu rồi chúng ta không có niềm tin với điều này, chúng ta nghĩ là nó mù mờ, nhưng mà thưa không, chưa hề có một bậc thầy nào làm đạo giữa cuộc đời này mà do sức cá nhân của ông cả. Đó là sự gia bị của Tam Bảo, của thần lực chư Phật gia bị thôi. Thưa các vị, có một lần mình ngồi chơi với ông cụ Trúc Lâm, ông cụ nói chuyện với mình, ông nói: chú biết không, đối với tôi ấy, không phải là niềm tin Tam Bảo nghe, mà phải nói là mê tín Tam Bảo, cực kỳ tin vào thần lực của chư Phật gia hộ. Cuộc đời của tôi rất là quê mùa, không có tài bao nhiêu, và cũng chẳng phải là người giỏi giang tính toán chi, thế nhưng mà những việc làm của tôi sẽ chỉ thành công, xây dựng được học chúng, mở được dòng thiền, cống hiến được cho nhân gian này những pháp hành trì và nuôi dạy cả ngàn chư tăng, đều là thần lực của Tam Bảo gia hộ. Chứ bản thân tôi không có một cái năng lực chi mà giỏi cả. Thưa các vị, đó là lời ông cụ Trúc Lắm ạ. Cụ xác định rằng không phải tin Tam Bảo thôi, mà là chi? Cuồng tín đối Tam Bảo. Tất nhiên là tin bằng cái niềm tin rất ư là chân thành và trí tuệ, mà cụ muốn dùng cái từ đó để cho chúng ta có niềm tin vững chắc. Khi anh có được nghiệp lành nơi bên trong, tấm lòng anh nó tràn đầy thiện pháp, thì cái sự hiệu ứng của hộ pháp, thiện thần, chư thiên và Bồ Tát luôn có mặt yểm trợ anh. Đây là cái tầng sâu nhất. Cho nên cái món quà tặng những người bạn lành, thưa các vị, tự nhiên nó đến với họ thôi, không cần cầu khẩn. Mình mua chuối, mua xôi, rồi mình tới chùa mình lại lụp cụp dập đầu như chảy máu. Nhưng mà tâm của mình thì nó tràn đầy ác pháp, thì đừng hòng có được sự yểm trợ Tam Bảo nha. Cho nên cái cốt của vấn đề là các vị đổi thay các vị trước đã. Các vị tự làm cho mình trở thành một người pháp hữu cho mọi người, bạn lành của mọi người, thì cái món quà đó nó sẽ đến, nó là các vị tự nhiên trong cảnh giới vô hình được hộ pháp thiện thần gia hộ. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, món quà tặng thứ hai thưa các vị, cái điều này nó rất là dễ để cho chúng ta chiêm nghiệm, đó là những người đến với ta, những người thân với ta, hoặc là trong những hoàn cảnh khó khăn cơ nhỡ, hay là những lúc tật bệnh hiểm nguy, các vị sẽ thấy là những người bạn từ xa ta chưa từng quen, tự nhiên đến với ta, tự nhiên yểm trợ ta, tự nhiên giúp ta đi ngang qua được bao nhiêu nỗi khó khăn. Thế rồi cái tầng thấp nhất, quà tặng pháp hữu nó đem lại là chi? Thưa các vị, là những cái công trình dù lớn dù nhỏ, dù đó là xây dựng đời sống xã hội, xây dựng đời sống gia đình, nuôi con, hay là giao tế bằng hữu bạn bè. Thưa các vị, nếu các vị đã trở thành một người pháp hữu thiên hạ, tức là trở thành một người lành đối với mọi người, thì các vị sẽ thấy rằng là cái sự hồi ứng của bao người bằng hữu đến với các vị rất ư là dễ thương. Tự nhiên nó vậy thôi à. Mình luyện đời mình vào những cái cộng đồng tu mà tâm mình nó không thay đổi, nó tràn đầy thị phi, tràn đầy nhỏ nhoi, tràn đầy ganh tị, mình chưa thể chuyển hóa được tâm mình, thì các vị ở trong một cái cộng đồng nào người ta cũng xa lánh, người ta cũng sợ. Có thể là ban đầu người ta chưa biết gì về mình, ta thấy mặt mình cũng dễ thương, nói năng thì hiền diệu. Thế nhưng mà chơi với nhau chừng đôi ba lần người ta biết ra ngay, thế thì họ xa lánh. Đây là ác pháp, nó hồi báo lại ác pháp cho ta. Nếu các vị luyện mình vào cộng đồng tu, ví dụ như đây là một cái cộng đồng tu tại chùa này, mình có được năng lực tu thực sự, tâm mình tràn đầy thiện pháp, mà không cần quảng cáo, nói năng chi. Thế rồi các vị thử đến đây chừng 5 lần, 3 lần, tự nhiên là người ta cảm được cái con người này rất là dễ thương, nhờ được, người ta thân tình với các vị rất là dễ. Mà nếu ngược lại với điều này, thưa các vị, chừng 3 lần thôi, người ta xù xì với nhau, ta nói nhỏ nhau là coi chừng đừng có chơi với cái chị kia, ghê lắm đó. Thấy cái mặt tiền vậy nhưng mà rất là thị phi nghe, mình bị mấy lần rồi cho nên mình sợ lắm, chỉ cố gắng mà tránh đi. Thế thì thưa các vị, cái quà của nó tới liền thôi. Đây là ba tầng. Tầng sâu nhất đó là hiệu quả đến liền trong cái tầng thâm thẳm của tâm thức lành thiện các vị. Tầng thứ hai, thưa các vị, là cái năng lượng lành nó chiêu cảm được những người lành đến với các vị. Tầng thứ ba gần gũi đời thường, đó là khi các vị có mặt được năng lượng lành do công phu tu tập, các vị trở thành những người bản pháp rất lành thiện với mọi người, thì mọi người sẽ trở thành bản pháp lành thiện đối với các vị. Điều này rất là tất nhiên thôi nghe. Đó là chúng ta nói về những người bạn lành vô cùng cần thiết. Và mình xin lặp lại, tìm một người bạn lành để chơi thì nó khó, nhưng mà ta có thể làm bạn lành cho tất cả mọi người rất là dễ. Điều thứ ba, có những trường hợp ngoại lệ nghe. Ngoại lệ là sao? Năng lực tu mình nó còn dở quá, mình chưa thể làm bạn lành cho thiên hạ. Tại vì cái tập khí của mình là cái tập khí nó có nhiều cái khó chịu lâu đời rồi, tâm mình nó tràn đầy thị phi, ganh tị, nhỏ nhoi. Và gặp ai mình cũng muốn soi mói chuyện riêng tư của người ta để bươi xấu người ta. Mình biết mình rõ ràng như thế thì thưa các vị, điều thứ nhất không thể làm bản lành cho thiên hạ rồi. Điều thứ hai là sao? Điều thứ hai, tìm một người để cho mình gắn bó cuộc đời, để cho thể giúp mình thì tìm cũng khó. Tại vì nếu người ta là người lành vừa vừa thì họ gặp mình họ chảy mắt, mà người dữ thì họ lại kết với mình. Rồi cái người chỉ có tột cùng các bậc Bồ Tát, những bậc thượng nhân á, họ nhúng tay vào lửa không cháy thì họ mới dám chơi với những người có ác pháp nhiều vậy nghe. Thế thì với cái tình trạng tâm thức như thế này ta làm sao? Ta làm sao? Tìm bạn lành chảy mất. Tìm bạn dữ thì bạn dữ có đầy. Thế rồi cái chuyện tội nghiệp đó là thưa các vị, chúng ta muốn thay đổi đời sống mình vô cùng khó nghe. Đây là trường hợp thứ ba dành cho người chi? Dành cho người ít duyên lành gây trong quá khứ. Trường hợp thứ ba, tập sống cô độc. Thưa quý vị, là những con voi già đó, nó không có thể chịu đựng được cái sự quấy phá của bầy đàn. Nó ồn ào quá, nó vui chơi quá, cho nên những con voi già thường nó tách mình đi, nó sống một mình ẩn cư. Và các vị hình dung rằng Đức Thế Tôn đã có một lần làm cái chi? Năm đó vào mùa ăn cư thứ 6 nha. Hai nhóm chư tỳ kheo cãi lộn với nhau về cái chuyện ông thì giới luật, ông thì từ bi. Ông thì bảo rằng pháp chế Như Lai chế định rằng là khi xài nước xong là phải đổ. Tại vì để ngửa vào mùa hè thì côn trùng ếch nhái nó vô, nó sinh con, nó nảy nở, thế thì mình sát sinh hại mạng, cho nên xài nước xong còn dư ít hay nhiều phải đổ bỏ. Ông khác nói không, pháp chế Thế Tôn dạy là tri túc mà, phải tiết kiệm mà, nước cũng là một loại của quý đất trời, tại sao phải đổ, cho nên phải để. Thế là hai ông không nào chấp nhận không nào hết. Đầu tiên là cái sự cãi cọ giữa hai thầy tỳ kheo, sau đó nó hình thành cái chi? Hai nhóm tỳ kheo, nhóm này bên ông này, nhóm này bên ông này. Và ông nào cũng có một cái lý lẽ rất là vững chắc. Thế là Đức Thế Tôn thấy chư tỳ kheo cãi nhau sùm quá, ngài nói này các thầy à, chúng ta lấy tinh thần lục hòa để sống với nhau, các thầy không nên ồn ào như thế, không nên cãi cọ nhau vì cái chuyện nhỏ nhoi như thế. Để các vị biết rằng là các thầy tỳ kheo được nuôi tới gần đó, tức là đủ lông đủ cánh rồi. Và lúc bấy giờ thì ngài Gotama nhà ta hơi già rồi, cái mấy ông thầy tỳ kheo ăn hiếp cũng có nghe, chứ không phải là không nghe. Bạch Đức Thế Tôn, ngài già thôi, ngài nghỉ ngơi cái chuyện này để con cãi cho ra lẽ. Các vị thấy đệ tử ngày xưa từ thời Phật còn như vậy, uống nữa là đệ tử bây giờ nghe. Chúng ta không biết là thầy Minh Nhật có cãi ôn hay không thì chúng ta không biết, các vị rình coi nghe. Thưa các vị, Thế Tôn khuyên như vậy, các thầy tỳ kheo đều nói là xin Thế Tôn nghỉ ngơi, chuyện này để cho con giải quyết cho ra lẽ. Và ba lần cả ngăn như vậy mà không được thì làm chi? Đức Thế Tôn quẩy bác lang thang vô rừng, cái nhóm tỳ kheo này nó quậy quá chịu không nổi, thôi ta vô ta sống với khỉ. Thế rồi có một mùa ăn cư, Thế Tôn vô rừng và thưa các vị, sống mà nhìn cái con voi già cùng với con khỉ già. Và các vị đọc ở trong Đức Phật và Phật Pháp á, ngài Narada ngài có ghi vào mùa ăn cư thứ mấy đó, Thế Tôn đã từng ăn cư một mình cô độc trong rừng già nghe. Và từ cái điều đó trở lại, thưa các vị, kỳ thực rằng là phải có nhiều phương án giải quyết cho đời sống chúng ta, bằng không thì chúng ta nghĩ rằng là đi vào hai đường thôi, một là có người bạn lành, hai ta làm bạn lành cho người. Do vậy cho nên mở ra hướng thứ ba, trường hợp là ta không tìm được người dễ thương, ta cũng không thể làm người bạn dễ thương cho ai, thế thì thưa các vị, cái điều tốt nhất là ta nên tránh cái môi trường xấu ác để nhiễm độc thêm. Mình biết rằng mình ra đường lây quay rồi mình tìm bạn thì cũng chơi với cái người dữ không à. Bây giờ đóng cửa lại không buồn chơi với ai nữa, chơi với ta thôi. Đây là cái sự thông minh đầu tiên chúng ta nên thiết lập à. Và hỏi với nhau là làm cái việc này có được hay không? Được hay không? Khó nha ha. Thưa các vị, mình xin lặp lại. Điều thứ nhất, cái trường hợp của mình là mình không thể tìm được người bạn rất là lành thiện, rất là dễ thương để mình kết bạn, để nuôi dưỡng mình. Trường hợp thứ hai là mình cũng không thể làm người bạn lành cho ai, tức là tìm bạn lành chơi với mình cũng khó, rồi mình cũng không thể làm bạn lành được với ai, tại vì cái tính cách của mình nó là cái tính cách rất ư là xính cường. Mắt đổ mắt, răng đổ răng, giữ với ta thì ta giữ lại, chứ không có chuyện ta hiền lành với ai. Mình biết cái nhân cách của mình nó có một cái tập khí như vậy, cho nên cái điều đầu tiên xin khuyên nhau rằng chọn con đường tuyệt vời nhất là con đường hãy sống như voi giữa rừng già một mình nghe. Tránh đi cái môi trường ác hiểm. Để làm chi? Để tôi luyện thân tâm, để chuyển hóa mình trước, để làm cho mình trở thành mềm hơn, dễ thương hơn, tròn trịa hơn, không có nhiều góc cạnh nữa. Và trong một môi trường tự mình đối diện với chính mình thực tập thì nó rất là dễ. Còn bằng mình ra giao du với thiên hạ thì thưa các vị, những người nó hợp với mình thì lại là những người nuôi ác nghiệp, nuôi ác pháp. Do vậy cho nên trường hợp thứ ba xảy ra đó là chúng ta nên rất là thông minh tự nuôi dưỡng mình. Ngài Quy Sơn có một câu là thân phụ thiện giả như dụ lộ trung hành, tuy bất thấp y thời thời hưởng nhuận. Gần với người bạn lành như đi trong sương mù, Tuy không phải là mưa ướt áo, nhưng mà đi lâu rồi thưa các vị, áo mình tự nhiên nó ẩm. Rồi từ câu nói này đi ngược lại thì cũng giống như vậy nghe. Các vị gần những người bạn tràn đầy ác pháp, tâm thức họ rất là tiêu cực, thế thì họ nhuộm vào các vị những cái tính cách xấu hồi nào không hay, nó thấm dần hồi nào ta không hay. Do vậy cho nên cái con đường thông minh nhất của cái hướng mở ra thứ ba là, thưa các vị, ta hãy chọn cái con đường sống một mình cô độc như voi giữa rừng già. Đó là ý thứ nhất. Điều thứ hai nó liên hệ với điều này nữa, mình hỏi nhau là dễ hay khó?
Dễ hay khó?
Không dễ nghe. Thưa các vị, mình có nhiều người Phật tử mà mình không biết làm sao để giúp cho họ. Các vị hình dung rằng là mấy mươi năm trên đất Mỹ, cài cục, ra tiền, ra gạo, mua cửa, mua nhà, mua xe, mua cộ, và nuôi con, học hành tới nơi, tới chốn, tiền của để dành, và thậm chí rằng là tiền hưu của họ một tháng vài ba ngàn dư xài chứ đâu có thiếu, phải không? Và cái thì giờ còn lại thì leo rác như mặt trời chiều sắp lặn. Và mình bảo rằng là bà nên nhớ rằng là tuổi ngần này rồi, cái thời gian còn lại dưới trần đời không là bao nghe. Hãy dành tất cả thì giờ còn lại chăm sóc mình để còn tái lai lại nơi đất Mỹ này, hay là xin về cảnh giới lành. Thế nhưng mà thưa các vị, ở nhà không yên, rồi họ làm cái chi? Nếu không đem về một chồng phim Hàn Quốc để nghiên cứu thì cũng mời ba bà bạn về tới nơi, nói là có mình tôi rồi, chỉ cần ba chị nữa thôi là chúng ta đủ bộ rồi đó, bốn người là có thể ngồi suốt cả ngày. Rồi nếu không bỏ bộ tứ sắc ra thì làm chi? Tôi bữa nay làm bánh ngon lắm nè, chị tới đi tôi làm bánh đã chị ăn, tôi nấu phở nè, nấu hủ tiếu nè, vân vân. Tức là cũng bày được nhiều trò để lấp trống cái nỗi cô đơn, thưa các vị. Do vậy cho nên thưa các vị, rất khó khăn để sống với nỗi cô đơn của chính mình nếu ta chưa biết pháp hành trì á, chưa nếm hương vị pháp để tu thì không có khả năng sống được với chính mình. Điều thứ hai, cái thế giới bây giờ, thế giới các em thanh thiếu niên, các vị đừng hòng biểu nó sống với chính nó được cho mất công nha. Tại sao vậy? Cả một ngày nó vùi đầu vô bài vở học đường, là những bài thầy cô bắt về nhà làm thì nó giải quyết rất là nhanh, trong vòng thoáng cái vèo là xong ngay. Để nó làm cái chi? Nó ngồi, nó bấm bấm máy. Một là chơi game, hai là coi phim, ba là nghe nhạc. Tức là tâm thức nó luôn vọng động, luôn hướng ngoại, luôn chạy ra, chứ nó chưa hề hòa cái năng lượng lại để chơi với chính nó, để nhận diện rằng ta còn có một hình hài khỏe mạnh. Thế thì ngay thế hệ người già của chúng ta bây giờ, biểu họ sống với chính họ, với nỗi cô đơn của họ đã vô cùng khó khăn, thế thì trong tương lai thế hệ con em chúng ta càng khó khăn vô cùng. Thậm chí thưa các vị, càng ngày ta càng chế ra rất là nhiều loại máy móc để lấp trống đi cái quãng cô đơn cái tâm thức các vị. Rồi trong tương lai người ta sẽ chế ra những cái máy tu dùng cho các vị nữa kia. Và bây giờ đã có rồi, người ta chế ra những cái máy niệm Phật dùng, phải không? Mình không cần niệm Phật, cứ mở ra là cái ông nào trong máy ông niệm râm ran cả ngày đó qua ngày kia đó, tha hồ mà nghe thôi. Thậm chí là người ta lười tụng kinh cho người mất, đến nỗi là mở cái máy niệm Phật cho người mất nghe thôi, khỏi cần tụng kinh chi cho mệt. Thì các vị hình dung rằng là trong tương lai, càng ngày người ta càng vong thân, càng ngày càng bị chìm sâu trong cái tình trạng là luôn luôn hướng ngoại, và không ai có khả năng quay ngược về sống được với tự thân này. Cuối cùng thì cái chuyện xảy ra là dường như đời sống ta nó phiêu phượng như kẻ mộng du thôi, đi trên mặt hành tinh này, nhưng mà cái đầu chúng ta nó gửi về phương nào chứ không có mặt ngay nơi đây. Thế cho nên điều thứ hai xin thưa rằng là để sống được cô đơn với chính mình là chuyện vô cùng khó khăn nha. Con đường này nó khó hơn hai con đường phía trước. Con đường phía trước là con đường các vị có thể đi vào rất là dễ, nhưng cái con đường thứ ba này, thưa các vị, để sống được với chính mình nó vô cùng là nó đòi hỏi các vị có được một cái lực dụng vô cùng lớn, các vị mới có thể sống được như thế này và tu tập được. Điều thứ ba gọi ra nếm được pháp hành trì thì mới có thể sống được. Thưa đại chúng, kỳ thực là nếu các vị chưa từng có một cái chút công phu hành trì, chưa từng làm cho tâm thức các vị nó tràn đầy sự hiểu biết Phật Pháp, thì đừng hòng các vị có thể sống được một ngày yên bình, tắt hết cell phone, tắt hết máy móc, sống với chính mình thôi, ngồi lặng lờ chơi với chính mình thôi. Đừng hòng cái chuyện đó xảy ra cho mất công. Thậm chí bây giờ thưa các vị, dường như là người già người trẻ chi cũng phải có cái cell phone kè kè trong túi hết. Và người ta tính ra đó rằng là đa phần chúng ta chỉ sử dụng được 1/10 của cái khả năng chiếc cell phone thôi nghe. Thậm chí là cái chiếc cell phone ngày xưa là cái loại nó nặng ì nặng ịch như cục gạch người ta dùng để đập nước đá đó. Nhưng mà đưa cho mấy bà già chưa chắc gì đã sử dụng hết cái công năng của nó. Thế nhưng mà bây giờ thì thấy cái iPhone 5 là người ta đã mê rồi, bây giờ nó ra thêm một thứ khác, rồi thứ khác, rồi thứ khác nữa. Thứ nào có là chúng ta đều thay đổi được mua cả. Nhưng mà các vị đâu đã có khả năng xài hết cái chức năng của chiếc cell phone đâu. Điều thứ hai, cái điều này nó tố cáo rằng là tâm thức ta luôn luôn hướng ngoại, luôn luôn ngược xuôi, luôn luôn tìm mọi thứ thỏa thích bằng những điều kiện vật chất bên ngoài. Do vậy cho nên nếu không có pháp hành thì tôi đố các vị có khả năng là tắt cái cell phone xuống, ngắt đường dây điện thoại, không buồn gọi ai 50 ngày, đừng hòng có chuyện này nhé. Và đừng hòng có chuyện là không mở tivi, không mở tủ lạnh, ngồi yên bình nơi sofa đó, ngồi chơi lặng lờ với chính mình, đừng hòng có chuyện đó xảy ra. Có khi nào các vị thử làm điều này chưa? Tắt cell phone, tắt điện thoại, hứa với lòng rằng hôm nay thử không buồn là mở tủ lạnh ra, đóng tủ lạnh về, lấy cái này ăn, lấy cái kia ăn. Mình thử làm một việc rất là đơn giản là ngồi chơi uống nước thôi, tới giờ ăn thì đi ăn, chưa tới giờ ăn thì cứ ngồi bình yên, bình chân như vậy. Thử làm thử coi. Thưa các vị, dường như chuyện này vô cùng khó. Biểu tôi ôm chiếc xe tôi chạy cùng làng cuối phố thì dễ. Làm bao nhiêu việc thì tôi đều làm được, nhưng bắt tôi ngồi ở nhà thì chết còn sướng hơn. Thưa các vị, do vậy cho nên xin gợi ý rằng là nếu có được pháp hành trì thì các vị mới có khả năng sống cô đơn như voi giữa rừng sâu. Chưa có pháp hành trì thì đừng hòng nếm được cái hương vị của một đời sống, biết được cái niềm tĩnh lạc nhất định khi mình cô độc nghe. Điều thứ hai, cái con đường phía trước của chúng ta, thưa các vị, chưa hề có con đường nào là con đường đi chung một nhóm người cả. Ta có mặt giữa trần đời một mình, thế rồi ra giữa trần đời này ta lao sao để tìm người quen kẻ lạ, liên hệ chiều dọc và chiều ngang. Thế nhưng mà tới lúc các vị trả lời này về cho các bụi thì các vị chỉ có một thân một mình đi vào cõi mịt mù thôi nghe. Thế thì đây là con đường phía trước đang đợi chờ. Mà nếu các vị chưa kịp chuẩn bị ngay bây giờ thì sẽ tới lúc vô cùng là cô đơn và hoảng loạn. Các vị phải đối diện với điều này ngày 1, ngày 2 tới thôi. Không ai tránh được nó cả. Cho nên xin lưu ý rằng ngay bây giờ thần trí còn minh mẫn, năng lực tâm còn đủ sức mạnh và ta có thể làm chủ được đời sống ta, thì ta nên chọn một cái con đường là an trú nơi pháp hành trì cô độc vô cùng, để có thể làm cho đời sống mình nó tràn đầy phúc lạc khi ở một mình. Và cái điều thứ tư nó liên hệ đó là khi các vị có thể làm được cho đời sống mình nó tràn đầy niềm vui phúc lạc khi các vị có pháp hành trì tu tập, thì các vị sẽ làm được điều thứ hai là tự nhiên các vị bước ra đường, các vị đi bất cứ nơi đâu, các vị đều có những người bạn lành, có những người bạn pháp. Còn nếu các vị chưa làm được điều này nó tự thân thì các vị bước ra đường, các vị gặp thì không có thể tìm được người bạn lành, không có pháp hữu. Tại vì ta chưa chuyển hóa ta mà. Và cái điều cuối cùng đó đây, xin thưa đại chúng, nếm hương vị pháp để hành trì, các vị có thể đi vào, một là các vị niệm Phật, hai là tụng kinh, ba là thiền tập. Và pháp môn nào của Phật cũng đặc biệt là đưa ta đến thành tựu được sự an lạc tự thân và giải thoát cả. Gần nhất là chi? Pháp môn nào khi các vị nếm trải được thì các vị có khả năng làm cho lòng mình nó tràn đầy hùng lực, có niềm tự tin vững chắc để có thể đối diện với ngày mai khi ta đi vào cõi cô đơn mịt mù thăm thẳm một mình ta với nghiệp ta mà thôi. Thế thì điều cuối cùng rất quan trọng đó là xin các vị học chánh pháp đàng hoàng, tu rất thật thà. Không phải là cái chuyện mình có mặt giữa đạo tràng này để lao sao họp bạn vui thôi, mà phải đi vào cái sự thực tập thực sự, chuẩn bị cho mình vào ngày tới để mình bước vào cái cõi giới mông lung chỉ một mình đối diện với chính mình thôi. Thì người này, thưa các vị, có thể họ làm bản lành cho người khác, họ có thể kết được bản lành rất là dễ. Rồi bước thứ ba là họ đang như thế nào không cần biết, nhưng mà họ sẽ chuyển được thân tâm họ từng ngày một trở thành một người hiền thiện, trở thành một bậc thánh giữa trần đời này bằng không như vậy. Thì thưa các vị, ta cứ lao sao hết một kiếp này và nhiều kiếp khác nổi trôi trong cuộc đời, cuối cùng thì mất ngàn vạn kiếp trong cõi tử sinh, không có cơ may gặp được Phật pháp. Một đời này, thưa các vị, có được công phu hành trì nhất định, có được cái niềm đam mê tu học nhất định, các vị gây được cái hạt mầm vô cùng là giàu có và nó rất là mạnh nơi tâm thức các vị. Thế thì trả lời này về cho các bụi. Thưa đại chúng, là mình có mặt bất cứ nơi đâu thì cái duyên lành để gặp đạo tự nhiên nó phát sinh thôi. Mình đến bất cứ nơi đâu, mình gặp được những người bạn pháp đã từng gieo cái nhân duyên lành với mình trong quá khứ thôi. Cho nên thưa các vị, đừng có phí phạm một ngày giữa cuộc đời. Tóm lại, hai bài kinh Pháp Cú này tặng cho ta những ý như thế này. Ý thứ nhất, anh tìm bản lành bên ngoài rất khó, cho nên anh hãy đem tự thân anh làm người bản lành cho mọi người. Hãy phát nguyện từng ngày rằng là tôi có mặt giữa trần đời này, tôi không thể là một cây xương rồng cho bất cứ ai, mà tôi phải là hoa thơm cỏ lạ có mặt, hoặc là cây lành trái ngọt có mặt cho những người tôi gặp trên cuộc đời. Điều thứ hai, hứa với lòng rằng là phải nếm được hương vị chánh pháp để hành trì trong một đời, để ta sống cô đơn một mình ta cũng tràn đầy niềm vui, sống với ngàn vạn người ta cũng tràn đầy niềm vui, thân thể khỏe mạnh cũng tràn đầy phúc lạc, thân thể tật bệnh thì thân có bệnh nhưng mà tâm không có hoảng loạn, không có khổ đau. Thậm chí trả lời này về cho các bụi, ta cũng ra đi trong trạng thái rất là an lạc. Đó là đôi điều mình kết lại hai bài kinh Pháp Cú mà chúng ta học hôm nay. Và xin dừng ở đây, xin cảm ơn đại chúng.
Việc còn lại đó là mời chắp tay hồi hướng rồi.
Chúng sinh vô biên thầy nguyện độ phiền vô tận.